Phật dạy ngài Tu Bồ Đề, phàm sở hữu tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, hãy nhìn lại. Tức là nói chung là những cái pháp tướng mà chúng ta chặn lại để mà chúng ta phân tích, thì nó đều là hư vọng. Vì cái chỗ hư vọng này, thì cái tầm cỡ của Bồ Tát á, thì người ta mới dùng chữ thập dụ. Thập dụ tức là 10 cái dụ, nó khác với sinh văn, nó khác với cái bậc mà gọi là tu theo cái pháp sinh văn hạt duyên giác. Cái dụ đó là như huyễn, như diệm, như trăng đáy nước, như ảnh trong gương, như tiếng vang, như thành tràng sắc bà. Đó. Thành tràng sắc bà tức là một cái loại thành lũy. Ở trong kinh thì người ta thường thường người ta dùng cái chữ là thành tràng sắc bà. Thành sắc bà tức là một cái loại thành lũy mà khi mà ánh bình minh vừa xuất hiện á, thì chúng ta nhìn về phương đông. Rồi khi cái chỗ mà mặt trời nó xuất hiện thì ta thấy những tảng mây nó trầm chất lên như những thành lũy. Nhưng mà khi mặt trời lên rồi thì từng những tảng mây này nó sẽ tan biến đi, không thể nắm bắt được. Đó cho nên gọi là thành càng thất bại. Còn như diệm tức là như cái sấm nắng giữa trưa, khi chúng ta đi dưới ánh nắng gay gắt, qua cái thị giác và qua ánh sáng phản chiếu, do đó chúng ta thấy ở đằng trước mặt đường bóng láng hình như nó có một cái vũng nước. Cái đó trong kinh điển thường thường dùng cái từ là như diệm. Diệm tức là như sóng nắng. Cái từ đó nhiều khi mình nghiên cứu mình nhớ, như là như cái từ thành càng thất bà, tức là mình hiểu rõ là những thành trì này được dựng lên do thị giác nhìn về cái hướng mặt trời mọc, thấy những tảng mây nó chồng chất lên trở thành những cái thành lũy. Và những thành lũy này mặc dầu có thấy nhưng mà không thể nắm bắt được, không thể truy cứu nó được. Và như diệm, mặc dầu có thấy nước, cái thị giác này đã cho chúng ta thấy hình như có vũng nước ở trước mặt, nhưng mà thật sự chúng ta không thể nắm bắt được vũng nước. Cũng như là trăng dưới đáy nước, nhìn dưới đáy nước thấy ánh trăng, đó, nhưng mà nước hồ thu trong tinh yên lặng, muốn sao điều tụ hội ánh nguyệt lung linh. Nhưng mà cái ánh nguyệt nó lung linh trong cái hồ sâu đó, chúng ta không thể nắm bắt được, cũng không thể phân tích được. Thò tay xuống để nắm bắt là liền mất đi. Như vậy tức là đại diện như là trăng dưới đây nước, hoặc là như ảnh trong gương để mình nhìn thấy rõ ảnh. Nhìn thấy ra cái ảnh của mình trong gương, vừa cười vừa nói thì nó cũng có những hành, nó có những hành vi, những cử chỉ mình tác động ở bên ngoài cái vật. Rồi thì bên trong nó cho cái ảnh, nhưng mà nói là nắm cái ảnh đó ra để mà đem phân tích thì chúng ta không thể nắm bắt được. Đó. Thì dù làm sao mà không thể phân tích được, không thể nắm bắt được. Ví dụ đó nó phù hợp với cái chữ hư vọng. Hư, chữ hư là huyễn hư. Những cái pháp đó gọi là huyễn. Huyễn tức là một cái trò diếp. Như nó đương cầm một cái khăn dài, nó vũ ra một cái, nó trở thành con chim bồ câu bay 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 bay. Rồi nó vũ cái thứ hai, cái có một con chim bồ câu nữa là hiện ra, nó càng ra đây. Mà không biết từ đâu, đó là huyễn pháp, tức là tà thuyết. Chữ huyễn tức là huyễn sư. Từ chữ huyễn đó là huyễn sư, tức là rồi huyễn sự, tức là từ huyễn sư tạo ra huyễn sự, tức là tà thuyết. Như các pháp như huyễn, như diêm, như trăng đáy nước, như ảnh trong gương, như cảnh trong mộng. À, như tiếng vang, như thanh càng thất bại. Đó là những ví dụ để cho hàng Bồ Tát, tức là những hàng có siêu xuất trí tuệ, nó vượt khỏi cái phạm trù của quy ước, nó vượt khỏi những cái định luật tất yếu. Đó, nó vượt khỏi những cái một cộng với một là hai. Đó là những cái định luật tất yếu. Nhưng mà khi người ta vượt, tức là phải hỏi một gì đó, tại sao nó lại trở thành một rồi? Cái đó không hỏi. Bây giờ con nít chỉ biết một cộng với một là hai thôi. Đừng hỏi cái đó một gì mà ở đâu nó có một. Ví dụ chỉ biết là một chai dầu cộng với một chai dầu là hai chai dầu. Còn dầu này làm bằng cách gì, nó làm ở đâu? Cái chai này là làm bằng loại gì, rồi dầu này làm bằng loại nước gì, thì con nít không nên hỏi. Chỉ biết một chai dầu cầm với một chai dầu là hai chai dầu, một như đinh đóng chắc mẩm, một là một, hai là hai, một cầm với hai là ba, vậy thôi. Đừng hỏi gì thêm nữa. Vậy nói như vậy là căn bản, là gốc rác. A, B, C, D, D. A, B, C, N. Đừng hỏi thêm. Ai đặt ra từ A thì lúc đó, nếu nó là con nít thì mình phải nói rằng từ trên trời rơi xuống. Tức là từ A đó là từ trên trời rơi xuống, vì nó là con nít. Cho nên muốn nói sao cũng được. Hoặc là nó, mình nói là từ dưới đất trồi lên. Cái từ A nó phát xuất từ đâu? Ai đẻ ra cái từ A? Nó chỉ là một cái quy ước pháp của phàm phu. Mà đã là quy ước thì luôn luôn nó phải được sự không, nó biến đổi. Thí dụ như là A bờ cờ thì mới biến đổi đây. Còn hầu trước kia là A, B, C. Rồi chữ từ A ra ai đặt? Hầu trước kia đâu có từ A. Ta dùng hán văn, hoặc là ta dùng chữ non. Sau này người ta cách đây chừng trên, gọi là 200-300 năm người ta mới dùng, không? Gọi là chữ quốc ngữ. Chữ đó là gồm có do là Alessandro cầm với các cái nhà văn học ở Việt Nam, người ta theo cái mẫu tự Latin, người ta đặt ra là A, B, C, theo cái mẫu tự Latin ta đặt ra. Rồi A cầm với A rồi thêm dấu nữa, thì dấu A, dấu Ơ, rồi A, Ơ. Rồi A mà cầm thêm với N là ăn, là an, ăn. Nó ra tự, từ chỗ đã tự rồi mới đáp ngữ rồi mới trở thành cụm, rồi nó mới đi vào cái chỗ văn cú. Văn cú rồi thì đương nhiên phải chủ từ, phải động từ, phải túc từ, phải có vị ngữ. Thì tất cả những cái đó là quy ước, mà đã là quy ước thì nó đâu có phải là, đâu có phải là chắc chắn hay là nó có thực thể. Tất cả những cái đó gọi là quy ước thì tột cùng của nó là không có thực thể. Cho nên khi ta đọc từ A, ta dùng đến cái từ A thì ta biết rằng tất cả mọi ngôn ngữ đều không có thực thể. Đó.
Tôi biết là tôi biết cái ngôn ngữ không có thực thể, tức là không thể, không có đầu mối, không có chung cuộc, không có gốc gác, vì nó không có thực thể.
Đã là từ ngữ thì nó không có thực thể, mà đã là không có thực thể thì cái pháp đó được gọi là hư vọng.
Nó cũng không thể phải sanh mà cũng không phải diệt, nhưng mà hễ khi còn, khi mà nó xuất hiện ra thì ta phải dùng cái danh từ của xã hội đã cầm dùng, đó là sanh. Mà khi nó mất đi, đã tan biến đi thì người ta nói là diệt, tức là có sanh thì có diệt. Đó là định luật tất yếu ngàn thu. Nếu ta chặn lại thì gọi là có sanh có diệt.
Khi chặn lại ở trong một khoảng nào đó của cái pháp tướng không thực thể thì đương nhiên ta nói có sanh có diệt.
Đó. Nhưng mà thực thể của cái pháp tướng đó thì gọi là bất sanh bất diệt. Cái thực thể của nó là bất sanh bất diệt. Và cái thực thể nó là chẳng từ đâu đến mà cũng chẳng đi về đâu. Nếu ta nói là cái thực thể, tức là tôi đương nói là tôi nói từ đâu mà tôi nói vậy. Tôi đang nói, tức là từ đâu, cái giọng nói này nó từ đâu đến. Và khi tôi nói ra rồi thì cái giọng nói này, tức là cái âm ba này, cái sóng âm này nó sẽ đi về đâu. Nếu nó tập là nó tập ngay tại đây, nó tập ngay tại cái miệng tôi đó. Nếu nó tan thì nó cũng tan ngay tại cái miệng đó. Chẳng từ đâu đến mà cũng chẳng đi về đâu cả. Bất cứ chỗ nào tôi cũng nói được, ngồi đây tôi nói được, đến Bến Thành tôi cũng nói được, xuống như Vũng Tàu tôi cũng nói được, qua bên Pháp tôi cũng nói được, qua Mỹ tôi cũng nói, mở miệng ra là tập. Mà tập rồi thì xuất sanh ra thì gọi là có lời nói, rồi xâm nó cũng tan biến ngay tại đó, không từ đâu đến, không đi về đâu cả. Cái thể của ngôn ngữ đó, cái thể của cái sấm âm đó là vắng lặng, là như, là bất khứ bất lai. Như vậy thì cái sấm âm bất khứ bất lai này tôi biết rõ nó chẳng từ đâu đến. Và nếu nó có tập để mà sanh, nó tập để nó sanh thì sanh như vậy gọi là chẳng thật sanh. Nếu nó tan để nó diệt thì tan như vậy cũng gọi là chẳng thật diệt. Như vậy thì tôi gọi là bất sanh bất diệt, tức là chẳng phải sanh, chẳng phải diệt. Chữ bất đó là mình dịch ra là chẳng phải sanh mà cũng chẳng phải diệt. Sanh cái kiểu như vậy là chẳng phải sanh, diệt cái kiểu như vậy là cũng chẳng phải diệt. Bởi vì tột cùng của ngôn ngữ nó là sự vắng lặng. Nó là một sự vắng lặng không đầu mối, không chung cuộc. Cái thể của nó là chẳng phải sanh, cái thể của nó là bất sanh bất diệt. Cho nên các cái pháp tôi không tu. Không tu là bởi vì tôi biết thực thể là không, chẳng đến, chẳng đi, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng tịnh, chẳng uế. Cái buồn, cái vui cũng chẳng phải là cái pháp, không? Tức là cũng chẳng phải là giả pháp và cũng chẳng phải là thật pháp, vì cái buồn cái vui đó là hư vọng. Vì cái buồn vui hư vọng thì hư vọng đó tôi tạm ngưng nó lại, tôi tạm chặn đứng nó lại thì tôi nói là buồn là do duyên mà buồn, vui là do duyên mà vui. Như vậy thì trong cái chỗ buồn vui tôi có thể chuyển đổi, cái tâm thức đó có thể chuyển đổi. Còn cái tâm thể vắng lặng như hư không kia thì nó có ngôn ngữ gì để nói, nó có chỗ nào để nắm bắt mà nói nó có đến đi. Và nếu khi tôi nhìn ra tất cả những dạng tướng đó, không, những dạng tướng đó là tùy duyên tùy cảnh mà tôi cười, tùy duyên tùy cảnh mà tôi khóc, tùy duyên tùy cảnh mà tôi trợn mắt, tùy duyên tùy cảnh tôi hiện ra thân tướng này, tùy duyên tùy cảnh tôi hiện ra tướng trạng kia, thì tất cả những cái đó là tùy tâm niệm của chúng sanh mà hiện ra. Tùy chúng hội mà tôi phải nói lời như vậy, tùy chúng hội mà tôi phải nói cái vấn đề đó là có những đặc trưng như vậy, thì đó là tùy chúng. Như vậy thì tôi phải biết thật thể của cái nói năng, thật thể của cái nói năng là không thể bắt được. Do đó trời mới nói rằng Như Lai nói thân tướng tức chẳng phải là thân tướng. Như Lai còn nói là phàm sở hữu tướng đều là hư vọng. Hư vọng tức là hư huyễn. Hư vọng tức là không có thật thể. chứ không phải là chữ hư vọng đó, không phải là mình đem mình để chữ là tức tham sở hữu tướng đều là giả. Tham cái gì có hình tướng đều là không có chân thật, mà đó là giả, đó là giả hợp. Nếu có một cái gì đó giả hợp thì đương nhiên nó phải có một cái chân thật để đối đãi. Nếu đã có hữu vi thì đương nhiên phải có vô vi để đối đãi. Nếu đã có thiện thì đương nhiên phải có ác để đối đãi. Nếu đã có tính thì đương nhiên phải có đen để đối đãi. Và khi chúng ta đã vào Bát Nhã Kim Cang thì cái trí tuệ của chúng ta không còn nằm ở trong cái phạm trù đối đãi nữa, bởi vì biết thật thể của tất cả các pháp đều là như. Nếu biết lập rõ thật thể của các pháp đều là như, chẳng từ đâu đến và chẳng đi về đâu, thì thấy như vậy gọi là thấy được Như Lai. Cho nên mới nói rằng Đức Thế Tôn chẳng phải vậy, không thể do thân tướng mà thấy Như Lai. Phạm sở hữu tướng thì như vậy thì cái chỗ tột cùng của sự thấy, chỗ tột cùng của sự thấy tức là thấy rõ chân tướng của vạn pháp là vô thủy vô chung. Thấy rằng cái pháp đó là vô thủy vô chung, thấy rằng cái pháp đó là chẳng đến chẳng đi. Người đã nhận ra được như vậy, đã liễu tri được như vậy thì gọi là thấy Như Lai. Tức là mình nhận ra rằng tất cả các pháp đều không có thực thể, tất cả các pháp đều là tánh không. Và tánh không đó tức là nội không, là ngoại không, là nội ngoại không, là không không, là đại không, là hữu vi không, là vô vi không, là tánh không, là tán không, là tất chánh không, là hữu thủy không, là vô thủy không, là bất khả đắc không, là hữu pháp không, là vô pháp không, và vô pháp hữu pháp không. Tức là khi mình thấy cái từ không á, cái từ không mà muốn nói ra đó là nó rút từ ở trong 18 không, mà 18 không tức là nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, hữu vi không, vô vi không, tán không, tánh không, tất chánh không. Thì khi mình nói cái chữ không trong nhà Phật thì cái chữ không đó không phải là cái chữ không đối với có, không phải là cặp phạm trù trắng đối với đen, không phải là một cặp phạm trù chúng sanh an và Phật, không phải là phiền não và bồ đề. Đó, tất cả những cái đó đều là những danh tự trú trên những cái pháp tướng không có thực thể. Thí dụ cho tôi nói là mình phải tu tập văn tư tu, mà khi nghe vậy thì phải tư duy, mà với tư duy đó đi vào 37 phẩm trợ đạo là ta phải có chánh kiến, ta phải có chánh tư duy. 37 phẩm trợ đạo đó là tứ niệm xứ, rồi tứ chánh căn, rồi tứ như túc, rồi ngũ căn, rồi ngũ lực, rồi thất bồ đề phần, rồi bát thánh đạo. Trong cái chỗ bát thánh đạo đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh định, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm. Thì như vậy thì chúng ta hiểu chỉ chánh niệm như thế nào. Đối với hàng thanh văn, chánh niệm tức là phải mình phải khởi niệm chân chánh. Mà niệm chân chánh là niệm ở làm sao? Cái niệm chân chánh tức là khi mắt thấy, khi tai nghe, khi mũi ngửi, khi miệng nếm, anh không bị cảnh trần nó bức xúc, không bị sắc thanh hương vị xúc pháp nó bức xúc, lúc đó anh khởi ra một ý niệm chân chánh, nó thoát khỏi những cái hệ lụy của cái ác đạo, nghĩa là không sát, không đạo, không dâm. Khi khởi niệm ra không phải để rồi mở miệng ra là nói dối, nói lời thiêu dịch, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. Mở miệng ra hay là ý niệm khởi ra là không tham, không sân, không si, không tà kiến. Thì tất cả những cái đó là niệm chân chánh. Nhưng mà niệm chân chánh đó đối với thân, đối với hàng thanh văn, hàng sơ cơ mới học. Còn chánh niệm đối với Bồ Tát thì sao? Biết rõ tất cả niệm đó đều là không có thực thể. Niệm niệm đều không thực thể. Và nếu đã niệm không thực thể thì không tụ vào niệm chánh, mà cũng không có không mê muội ở trong niệm tà, mà không ăn, không tu vào niệm chánh. Như vậy thì biết rõ là niệm bất khả đắc. Mà niệm bất khả đắc tức là không bấu víu vào niệm. Mà không bấu víu vào niệm thì tùy duyên để khởi niệm, cho nên vô trú niệm. Vô trú niệm chính là chánh niệm của Bồ Tát. Như vậy thì mình định nghĩa chánh niệm của Bồ Tát khác với định nghĩa chánh niệm với hàng thanh văn. Đó thì nhắc lại cái để rồi mình chừng bực rồi mình đã là giảng sư, đã là giáo sư, đã là giảng sư. Mà mình không phân biệt được thế nào là cái pháp tu của cái hàng thanh văn, thế nào là pháp tu của hàng Bồ Tát. Và thế nào là cái pháp tu của cái hàng cư sĩ hay là của những cái bậc mà gọi là tu tập trong vấn đề mở xuất gia. Tức là mình nắm không vững. Tôi ví dụ như là chánh niệm, đó là chánh niệm của hàng Bồ Tát, cho nên ở trong tứ thập nhị chương mới nói rằng niệm vô niệm niệm. Tại sao lại ta phải dùng cái từ niệm vô niệm niệm? Tức là biết rõ niệm là không có thực thể, mà niệm không có thực thể là do căn và trần dương tác. Khi căn và trần dương tác thì thức tâm khởi ra, mà thức tâm khởi ra chính là cái niệm đó trước dương trước cảnh để nó khởi. Và khi mà niệm khởi ra như vậy thì chúng ta rơi lọt vào không sát, không đạo, không dâm, không tham, không sân, không si, không tà kiến. Tất cả những cái đó được gọi là chánh ở trên cái bình diện của quy ước. Mà trên cái bình diện quy ước thì người ta sẽ đặt đó, đặt để cái đó là theo cái quy ước về chánh niệm. Tức là chánh niệm phải được đóng khung lại ở trong những quy ước như thế này nè. Và nếu làm sai được điều đó thì gọi là tà niệm. Tức là nếu anh khởi sai thì đó gọi là tà niệm. À, chánh niệm rồi chánh tư duy. Tức là tôi tư duy chân chánh. Tư duy chân chánh là sao? Tư duy chân chánh là tư duy nó phù hợp với những điều thiện. Nó không tư duy vào những cái mà gọi là tham đắm để nó trở thành những cái sự tụ chấp về cái ngã, tức là cái ta và cái của ta. Như vậy thì cái tư duy chân chánh thì người này ông nói dạ mô Phật bạch sư phụ, con mới là người tư duy chân chánh. Còn thằng kia thì sao? Hả? Thằng kia thì sao? Dạ mô Phật bạch sư phụ, thằng đó là luôn luôn nó tư duy bậy bạ. Gặp kia nó hỏi sao? Nó nói con vậy. Nó nói thằng đó mà biết cái lối gì, nó mới là thằng bậy bạ, luôn luôn suy nghĩ bậy bạ. Sư phụ thấy nó không nghĩ bậy bạ thừa, nếu nó không nghĩ bậy bạ thì nó nói con bậy bạ. Nhưng mà thì đứa nào tư duy chân chánh, hai đứa đứa nào cũng dành tư duy mình là tư duy chân chánh, cho nên bèn đấm nhau, thằng nào gục xuống thì đằng đó chân chánh. Đó là pháp đối đãi. Còn chánh tư duy của Bồ Tát là biết rõ mọi tư duy đều, dù đó là tư duy thánh pháp cũng đều là tào lao. Là hư vọng. Mà đã là hư vọng thì ta đâu có tu thành tư duy nào, tùy bệnh cho thuốc. Người tư duy như vậy là người đã có bệnh, bệnh của người tới đâu ta sẽ cho thuộc tới đó, chứ không phải ta tư duy. Ta đã không có thì ta có cái mặt mũi nào để tư duy? Hả? Với chữ hành thâm bát giả ba la mật đa, cái chiếu kiến ngũ quẩn.